Thiên tài tướng sư, chương 764, kẻ địch tứ phía, góc truyện audio.com. Cất từng trộm hút máu người Hoa tại Âu Châu, nhưng hắn phát hiện máu tươi những người này không có gì bất đồng với người Âu Châu. Sau khi hỏi chủ nhân Dracula, Cất mới biết được cũng không phải trong máu toàn bộ người phương Đông đều ẩn chứa linh lực, chỉ có máu của người pháp thuật siêu cường mới có thể trợ giúp bọn hắn thăng cấp. Nhưng Cất cũng biết năm đó vị đại công tước gia tộc Dracula kia chính là chết trong tay một nhân vật lợi hại quốc gia phương Đông đó. Chủ nhân của hắn Dracula trong trận chiến đấu kinh thiên động địa đó căn bản cũng không làm gì, chính là vận khí tốt sau khi hai người đồng thời chết đi, hút linh lực trong máu người phương Đông này, lúc đó mới đột phá tới cấp bậc công tước. Nhưng Dracula cũng báo cho người hầu của mình, ngàn vạn lần không nên thử đi quốc gia đó làm ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ sống không bằng chết, ngay cả tâm hạch cũng bị người phương Đông đó lấy đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY phải biết rằng, trong trái tim người huyết tộc không như người thường, ở giữa trái tim của bọn hắn, có một cây hạch đào nhỏ, đây chính là tâm hạch, chỉ cần tâm hạch không bị thương tổn, coi như trái tim bị mất, bọn hắn cũng sẽ không mất mạng. Có thể nói, tâm hạch chính là uy hiếp với người huyết tộc, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Cất có thể nhịn được hấp dẫn của thăng cấp trăm năm qua chưa từng đặt chân đến Trung Quốc một bước. Chưa tiếp xúc với người tu đạo Trung Quốc cũng không có nghĩa là Cất không có nghe qua thủ đoạn của những người đó, cho nên khi hiện tượng âm phong quanh người hắn nổi lên, bốn phía quỷ thần kêu khóc, Cất nhất thời hiểu rõ được người thanh niên trước mắt này có khả năng thật lớn là người tu đạo đến từ phương Đông. Người có thể đi chết rồi. Nhìn thấy người phương Tây gầy gò này có thể nhìn ra lai lịch của mình, trong lòng Diệp Thiên không khỏi dùng mình, tay phải vẽ một vòng vây, ánh mắt đầu lâu do sát khí ngưng kết mà thành lộ ra lục quang. Khi tới gần thân thể Cất hóa thành một đám sương mù màu đen, nháy mắt đã bao phủ cả người hắn. Ha ha, từ nơi này có được nhiều linh lực như vậy. Thật sự là rất thư thái. Ngay khi Diệp Thiên cho là thuật pháp hắn thi triển ra đủ để làm đối thủ bị thương nặng, trong sương mù màu đen đột nhiên truyền ra một tràng tiếng cười quái dị, sát khí bị Diệp Thiên hút lấy mà đến. Lại có thể tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được cũng bị Cất hút vào trong cơ thể. Ngắn ngủn hơn 10 giây sau kia sương mù không còn, lộ ra thân hình Cất, thân thể tựa hồ đầy đặn thêm vài phần, trên mặt lộ ra một cảm giác thỏa mãn như vừa hưởng thụ qua một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Ân, người có thể hấp thu sát khí vào trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Diệp Thiên không khỏi trừng lớn, hắn xuất đạo tới nay, sử dụng thuật pháp đả thương địch thủ luôn là có lợi, loại tình huống này là lần đầu tiên gặp phải. Chưa từng có người có thể hóa giải sát khí công kích như thế. Sát khí, ta không biết ngươi nói đến cái gì. Đây chính là linh lực đại bổ. Cất liếm liếm môi màu đỏ tươi, nhìn trên khuôn mặt không lộ ra tuổi dần hiện ra một tia kích động. Vừa rồi linh lực hấp thu được khiến Cất cảm giác được tâm hạch của mình giống như lại cứng thêm vài phần. Hơn nữa toàn thân đã tràn ngập sức mạnh, loại cảm giác này Cất đã được cảm thụ mấy chục năm trước khi thăng cấp bá tước. Điều này làm cho hắn tựa hồ thấy được hy vọng thăng cấp. Góc truyện audio.com. Hầu tước, phải biết rằng, chế độ cấp bậc ở trong huyết tộc rất nghiêm, tổng cộng chia làm 6 cấp bậc. Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước và thân vương, còn trên 6 cấp bậc này còn có đế vương trong truyền thuyết. Đương nhiên, đó là một truyền thuyết bởi vì ở thế gian đương đại, ngay cả hoàng thân cũng không từng xuất hiện qua. Ở trong huyết tộc công tước chủ yếu là một người địa vị tối cao trong gia tộc mà thăng cấp đến hầu tước rồi, Cất đã có cơ hội thoát khỏi thân phận nô bộc lấy danh nghĩa gia chủ tự lập phái, không bao giờ cần phục vụ Dracula. Người phương Đông, không cần tiếp tục che giấu, ta còn chưa có nô bộc phương Đông, ngươi hãy trở thành người thứ nhất đi. Cất tuy rằng không biết cái gì gọi là thịt đường tăng, nhưng hiện tại hắn nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt hoàn toàn là không che giấu sự tham lam, hận không thể hút hết máu Diệp Thiên, cho chính mình tiến hóa đến bá tước. Nô bộc, dựa vào ngươi, ánh mắt Diệp Thiên lạnh xuống, tuy rằng thuật pháp công kích không có hiệu quả khiến cho hắn có chút ngạc nhiên, Cất cũng thật kỳ lạ, nhưng mấy năm nay Diệp Thiên đã trải qua không ít sóng to gió lớn, hơn nữa hiện tại thực khí hồi phục rồi, đánh không lại ít nhất có thể chạy trốn, lúc này cũng không nể sợ người trước mặt này. Có thể trở thành nô bộc của ta, là vinh hạnh của ngươi. Trong lời nói của Cất đã tràn ngập kiêu ngạo, đối với người phương Tây mà nói, có thể trở thành người trong huyết tộc đích thật là một chuyện người khác mong đợi, bởi vì nó đại biểu cho sức mạnh cường đại và sinh mệnh bất tử, cho nên ở dân gian phương Tây, có rất nhiều người đều thờ quỷ hút máu, thậm chí còn có tổ chức tương quan đặc biệt. Tôm tép nhãi nhép, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, không còn nói vô nghĩa, tiến lên, tay phải thành móng vuốt liền hướng tới vị trí trái tim Cất mà móc. Quỷ hút máu sớm đã thâm nhập lòng người từ điện ảnh, mặc dù Diệp Thiên cũng không tin tưởng chuyện trong truyền hình, nhưng vẫn hiểu biết đối với nhược điểm này, một chiêu này nếu thật sự đánh trúng, có thể lôi trái tim của hắn ra. Quả nhiên, nhìn thấy thế công Diệp Thiên chiêu này, trên mặt cất lộ ra một chút hoảng hốt, hai tay liền chắn trước người, dù sao từ miệng chủ nhân, người phương Đông đều là cường đại dị thường, hắn trên miệng cố nhiên nói mạnh miệng nhưng kỳ thật trong lòng luôn luôn cẩn thận trước Diệp Thiên. Bộp, một tiếng trầm đục như là gõ trên da, tay phải Diệp Thiên hung hăng chạm vào cánh tay khô gầy của Cất, hai ống tay áo Cất đều bị Diệp Thiên xé nát. Nhưng cú đòn của Diệp Thiên này đủ để cắt đá cũng bị Cất chắn được, hơn nữa trên cánh tay trắng nõn còn giống như con gái, đã xuất hiện 5 vết cào, hơn nữa chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thân thể thật cường đại. Sau khi một đòn của mình bị Cất đỡ được, Diệp Thiên cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, với tu vi của hắn hiện tại, trước mặt cho dù là một khối sắt thép, hắn cũng có thể bóp thành bụi phấn, nhưng người phương Tây này lại có thể đối kháng được còn không bị gì thương tổn gì. Nhưng mặc dù trong lòng kinh ngạc, động tác của Diệp Thiên không chút nào ngừng lại, sau một đòn không có kết quả, chân trái làm trụ, khi hai tay Cất còn che ở trước mặt, chân phải vô thanh vô thức đột nhiên nâng lên, liền đánh vào huyệt thái dương bên trái đối phương. Nếu bàn về kỹ xảo quyền thuật, võ thuật Trung Quốc tuyệt đối không quốc gia nào có thể. Góc truyện audio.com, sánh cùng, mà Diệp Thiên một cước này lại hỗn hợp quyền pháp trong boxing ngầm, nhấc chân hết sức mà bả vai không thấy chút động tác nào, nhưng lực lượng rất lớn, có thể đá chết tươi một con bò. Thân thể Cất tuy rằng có sức mạnh rất lớn, nhưng dưới sức mạnh này, vẫn bị đá bay lên cao. Theo răng rắc một tiếng vang giòn, cái đầu Cất ở giữa không trung lại bị đá chuyển hướng về phía, hai con mắt có thể nhìn thấy phía sau lưng và mông của mình, cổ hoàn toàn bị bóp méo. Còn chưa chết sao? Khi thân thể Cất ngã xuống trên mặt đất, trong lòng Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, người phương Tây này không sợ sát khí công kích, Diệp Thiên không dám có chút khinh thường, vừa rồi một cước kia cũng đã sử dụng thực khí toàn thân. Ồ, không lẽ thật sự có quỷ hút máu? Khi Diệp Thiên đi đến chỗ Cất ngã xuống, lại phát hiện Cất lại đứng lên, chỉ là cả cái đầu của hắn cũng đã xoay lại phía sau, thoạt nhìn dị thường quỷ dị, chính là Diệp Thiên cũng phải hít vào một hơi. Két, rắc rắc, sau khi đứng lên, Cất dùng hai tay nắm chặt đầu, vặn lại đây, chỗ cổ phát ra một tràng rắc rắc, nghe vậy Diệp Thiên cũng thấy kinh hãi. Người phương Đông ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng huyết tộc chúng ta là thân thể bất tử, ngươi đánh ta cũng không chết đâu. Cất tuét miệng lộ ra nụ cười màu đỏ tươi, hàm răng trắng như tuyết có vẻ chói mắt dị thường, Diệp Thiên công kích tuy rằng rất mạnh, nhưng là đối với người trong huyết tộc mà nói thương tổn thật sự không coi vào đâu. Điểm đặc tính ấy thật là có chút giống như là cương thi của Trung Quốc, hai thứ hoàn toàn không cảm thụ được đau đớn của thân thể. Đánh không chết, ta vặn đầu ngươi xuống, xem ngươi có chết hay không. Diệp Thiên cũng là trở nên cay độc, chân phải dậm trên mặt đất một chút, đang định tiếp tục công kích, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân, thần thức quét mắt nhìn bốn phía, thân hình nhất thời ngừng lại, cách 1000m trên bầu trời, mấy máy bay trực thăng võ trang đầy đủ đang phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Mẹ nó, thật đúng là tôn trọng ta. Dưới chân núi có hàng nghìn truy binh, trên bầu trời có máy bay trực thăng võ trang bao vây tiêu diệt, mà trước mặt Cất lại là đối thủ Diệp Thiên chưa gặp bao giờ, Diệp Thiên tự đại hơn nữa, cũng biết nếu ở lại chỉ có một con đường chết. Cuộc chiến của chúng ta tạm gác lại đi. Diệp Thiên bỏ lại một câu, thân hình biến mất, nhưng lúc hắn muốn lui đến trong rừng rậm, da đầu bỗng nhiên run lên, đến xương sống cũng run rẩy, một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Dương mắt vừa nhìn, máy bay trực thăng cách mình 1000m đã tới gần trước mắt, một nét hồng quang thoáng hiện từ phía dưới máy bay trực thăng, Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm động, thực khí từ cơ thể mà ra, bao vây cả người lại, mang hắn bay lên không trung. Bùm, một tiếng nổ mạnh thật lớn nổ vang ở dưới chân Diệp Thiên, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, cho bụi thật lớn đẩy thân thể Diệp Thiên hướng lên không trung mấy chục thước. Cú nổ mạnh sở sinh ra lực đập vào, khiến trong lồng ngực Diệp Thiên khó chịu, thiếu chút nữa phá vỡ thực khí hộ thân của hắn. Nhìn thấy không trung có hơn 10 cái máy bay trực thăng ngang bằng mình, đáy lòng Diệp Thiên phát lạnh, vội vàng thúc giục thực khí thừa dịp trong hỗn loạn bay về núi lớn. Cách chương.